Đế Bá, chương 4817. Một cước dẫm nát, góc truyện audio.com. Nhỏ máu nhận chủ, đây là sự tình không hợp thói thường cỡ nào, đây chính là thế giới tu sĩ, cũng không phải loại dân gian truyền thuyết kia, hoặc là loại quỷ quái cố sự dỗ tiểu hài kia. Tại thế giới tu sĩ chân thực cho tới nay đều không tồn tại lấy sự tình cái gì nhỏ máu nhận chủ, nếu như nói, người nào đó nói ra chuyện như vậy, hoặc là bị người chẳng thèm ngó tới, hoặc là cười một tiếng mà qua, hoặc là chính là bị người coi như trò cười tới nghe. Nhưng mà, sự tình nhỏ máu nhận chủ, lại là chân thật như vậy phát sinh ở trước mắt, ở đây rất nhiều cường giả trẻ tuổi nhìn trước mắt một màn này, cũng không dám tin tưởng. Đây là sự thực sao? Có người đều nhịn không được xoa xoa ánh mắt của mình. Bổn đàn thạch trong thạch huyền viên này, để ở chỗ này trăm ngàn vạn năm lâu, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu nhân kiệt thiên tài đến tìm hiểu tới, bao nhiêu thiên tôn vô địch đến thưởng thức qua, nhưng, đều không có người có thể tìm hiểu thấu ảo diệu viên bổn đàn thạch này. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, viên bổn đàn thạch này nhất định là sâu không lường được, trong đó có nghịch thiên vô thượng đại thủ đoạn cấm phong lấy hết thảy, muốn phá giải một viên bổn đàn thạch như thế là nói nghe thì dễ. Nhưng mà, hôm nay, trong lòng tất cả mọi người cho rằng không cách nào lĩnh hội, bổn đàn thạch không cách nào giải khai phong cấm, vậy mà vẻn vẹn cần một giọt máu tươi liền có thể giải khai, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Chuyện như vậy truyền đi, đều để người không thể tin được, thậm chí có người sẽ cho rằng đây là một chuyện cười. Nhưng, cái này hoàn toàn chính xác thật là chân thực, nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, không phải mình tự mình kinh lịch cũng không dám tin tưởng đây là sự thực, chỉ sợ đều sẽ coi là đây là đang giảng trò cười. Ngay cả Thanh Thạch Diệp Linh Giao bọn hắn cũng không khỏi trợn tròn mắt, bao nhiêu quá khứ tổ thành lịch đại trưởng lão cũng đều từng đến tìm hiểu tới, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm hiểu thấu đáo viên bổn đàn thạch này, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ một giọt máu tươi giải khai, đây quả thực là như là truyền thuyết ly kỳ như thế. Chu Thiên Thánh Tử cùng Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc lúc này cũng không khỏi miệng há thật lớn, miệng há to có thể nhét quả trứng vịt tiếp theo. Tại vừa rồi, bọn hắn liều mạng đi lĩnh hội, liều mạng đi diễn hóa, các loại tâm pháp, các loại thủ đoạn đều đã vận dụng, căn bản là không cách nào giải khai chút nào ảo diệu, bây giờ bị Lý Thất Dạ một giọt máu tươi giải khai, loại cảm thụ kia là có thể tưởng tượng được. Cái này ngoại trừ bọn hắn cảm thấy quá mức bên ngoài, bọn hắn còn cảm giác mình giống như là nuốt một con ruồi, loại cảm giác này không cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Bổn đàn thạch, ở thời điểm này có người ngây ngốc nhìn xem hai chữ kia trên tảng đá, hai chữ đồ đần này giống như đang cười nhạo tất cả mọi người là đồ đần, cái này không chỉ là đang cười nhạo tất cả mọi người ở đây, tựa hồ cũng là đang cười nhạo tất cả mọi người trăm ngàn vạn năm đến nay từng tại nơi này tìm hiểu tới. Thạch tổ, hắn tại sao có thể đi làm như vậy? Tất cả mọi người có chút choáng váng, đặc biệt là tu sĩ thạch nhân tộc càng là đầu trống không? Tại trong lịch sử bát hoang, Thạch Tổ tuyệt đối coi là một trong đạo quân kinh diễm nhất nếu như nói tại trong. Góc truyện audio.com, lịch sử bát hoang, muốn xếp hạng ra thập đại đạo quân ghê gớm nhất kinh diễm nhất như vậy Thạch Tổ tuyệt đối là trên bảng nổi danh. Đạo quân kinh diễm không dậy nổi như vậy, tại trong lòng rất nhiều người, đó là chí cao vô thượng trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu người tôn kính Thạch Tổ, nhưng là, lại có ai nghĩ ra được Thạch Tổ sẽ lưu lại thủ đoạn như vậy đâu. Thạch Tổ lưu lại một viên bổn đàn thạch dạng này, cuối cùng là đang trêu cợt hậu nhân, hay là tại chế giễu hậu nhân đâu? Cái này lập tức để rất nhiều người choáng váng, loại cảm giác này, bọn hắn ai cũng nói không ra. Một đám đồ đần, Lý Thất Dạ cười lắc đầu cầm lên trứng vịt đá kia, nhìn một chút vết nứt trên trứng vịt đá, hắn không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không có lời có thể nói, tại tất cả mọi người cho rằng lĩnh hội bổn đàn thạch khó khăn nhất, lại là lấy phương thức như vậy bị tìm hiểu ra đến, cái này không cách nào dùng bất luận cái từ ngữ gì đi hình dung tâm tình của tất cả mọi người. Đây là trêu cợt hậu nhân sao? Thanh Thạch cũng không khỏi nói thầm, hắn xuất thân từ thạch nhân tộc một mực không gì sánh được sùng kính Thạch Tổ, nhưng là Thạch Tổ lưu lại thủ đoạn như vậy, cái này khiến hắn đều không thể đi tưởng tượng. Lý Thất Dạ thu hồi trứng vịt đá, nhìn Chu Thiên Thánh Tử, Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc một chút, hời hợt nói ra. Các ngươi thua, Chu Thiên Thánh Tử cùng Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc há miệng muốn nói, nhưng, còn nói không ra nói tới. Trận này đọ sức bọn hắn không chỉ là muốn nhục nhã Lý Thất Dạ một phen, đồng thời cũng là nghĩ để Lý Thất Dạ triệt để từ Bắc Tây Hoàng biến mất trừ bỏ hỏa trong lòng. Nhưng mà không có nghĩ tới là, sẽ phát sinh một màn này, mà lại, bọn hắn thua triệt để. Hừ, hắn chỉ bất quá gặp vận may mà thôi. Gặp Lý Thất Dạ một giọt máu tươi liền giải khai ảo diệu bổn đàn thạch có trong lòng người không phục hừ lạnh một tiếng. Mèo mù gặp được chuột chết mà thôi, thiên tài tuấn ngạn khác cũng không phục, bởi vì bọn hắn cũng từng đi tìm hiểu bổn đàn thạch nhưng là hoàn toàn không có cái gọi là, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ dùng một giọt máu tươi liền phá giải, cái này khiến bọn hắn cảm giác trí thông minh mình bị vũ nhục, cho nên trong nội tâm đối với Lý Thất Dạ căn bản chính là không phục. Sau khi lấy lại tinh thần, Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc cùng Chu Thiên Thánh tử hai người bọn họ thật sâu hít thở một cái, cuối cùng bọn hắn cắn răng một cái, đem Thạch Tâm Thiên Tinh Đan cùng Hàn Trì Hạng Liên đưa cho Lý Thất Dạ, nói ra. Người thắng, chúng ta không lời nào để nói. Ngay từ đầu, Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc cùng Chu Thiên Thánh tử có thể hào phóng như thế, bọn hắn liệu định Lý Thất Dạ tuyệt đối không có khả năng thắng được bọn hắn, cho nên bọn hắn mới có thể thủ bút lớn như thế, khí phách lớn như thế. Nhưng là không nghĩ tới, lại vẫn cứ bị Lý Thất Dạ thắng, lúc này coi như trong lòng bọn hắn không phục cũng chỉ đành nhận thua. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng không thể chơi xấu, nếu không, cái này có hại hình tượng bọn hắn tại trong lòng chân long phượng nữ, lại nói, bảo vật như vậy mặc dù là chân quý, bọn hắn vẫn thua nổi. Cứ việc nói, Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc cùng Chu Thiên Thánh tử đều có thể thua được bảo vật như vậy, nhưng là... Góc truyện audio.com Trong lòng bọn hắn là không khỏi một trận đau lòng, dù sao, hai món bảo vật này thật sự là quá chân quý. Thật là gặp vận may. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đạt được Thạch Tâm Thiên Tinh Đan cùng Hàn Trì Hạng Liên, cái này khiến ở đây rất nhiều cường giả trẻ tuổi cũng không khỏi vì đó hâm mộ, vì đó trông mà thèm. Đùng một tiếng vang lên, tại tất cả mọi người còn tại trông mà thèm, Lý Thất Dạ tiện tay liền đem Thạch Tâm Thiên Tinh Đan cùng Hàn Trì Hạng Liên ném xuống đất. Nghe được thanh âm răng rắc vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ một cước giẫm ở bên trên. Ngươi làm gì? Lý Thất Dạ một cước đạp vỡ Thạch Tâm Thiên Tinh Đan cùng Hàn Trì Hạng Liên, Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc cùng Chu Thiên Thánh tử không khỏi giật nảy cả mình, cũng không khỏi hét lớn một tiếng. Đồng nát sắt vụn mà thôi, đặt ở trong túi cũng là vướng bẩn. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, lưu có ích lợi gì đâu. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đem Thạch Tâm Thiên Tinh Đan cùng Hàn Trì Hạng Liên một cước giẫm nát, cái này lập tức để ở đây tất cả tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi miệng há thật lớn. Hai món bảo vật này chân quý, cho dù ai cũng có thể biết, Thạch Tâm Thiên Tinh Đan, bao nhiêu người cầu mà không được, đồ vật liền thiên tôn đều muốn lấy được, Hàn Trì Hạng Liên, coi như Chu Thiên Môn, cũng muốn chờ thêm 600.000 năm mới có thể có. Hiện tại hai món bảo vật này, Lý Thất Dạ lại là một cước giẫm nát, cách làm như vậy, tại bọn hắn bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là phát rồ. Hắn điên rồi sao? Có tu sĩ trẻ tuổi nhịn không được quát to một tiếng. Đây chính là ngàn vạn kim đô khó cầu trọng bảo nha. Thạch Tâm Thiên Tinh Đan, đây quả thực là phung phí của trời. Có thiên tài đã từng là đối với Thạch Tâm Thiên Tinh Đan tha thiết ước mơ, nhưng là bây giờ lại bị Lý Thất Dạ dẫm đến vỡ nát, để hắn cũng không khỏi gào một tiếng. Nhìn thấy hai món bảo vật này bị Lý Thất Dạ một cước dẫm đến vỡ nát, ở đây không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi một trận thịt đau, thậm chí có người trong lòng cũng không khỏi vì đó rỉ máu. Bảo vật như vậy, nếu như ngươi không cần, vậy cho ta nha. Có tu sĩ tuổi trẻ nhịn không được chu lên nói ra. Coi như đối với ngươi mà nói là đồng nát sắt vụn, nhưng là, đối với ta mà nói, đó là vô giá bảo nha, cho ta tốt bao nhiêu, ngươi liền không thể phát thiện tâm sao. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ kêu rên, đều hận Lý Thất Dạ quá mức lãng phí, quá mức phung phí của trời. Nghe được thanh âm răng rắc vỡ nát vang lên, tại Lý Thất Dạ dùng sức nghiền một cái, hai món bảo vật này tại dưới chân Lý Thất Dạ là triệt để vỡ vụn. Má ơi, âm thanh vỡ nát này nghe nhập trong tai mọi người, không biết bao nhiêu người cảm thấy thịt đau trong nội tâm đều rỉ máu, cái này khiến bọn hắn cảm thấy Lý Thất Dạ một cước này so trực tiếp dẫm trên người bọn hắn còn muốn đau nhức. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người hận chừng mắt Lý Thất Dạ, bảo vật chân quý như thế coi như hắn không cần cũng có thể đưa cho bọn họ, hoặc là giá rẻ bán cho bọn hắn, bây giờ lại một cước đem bọn nó dẫm đến vỡ nát, dạng này lãng phí, dạng này phung phí của trời, liền không sợ bị trời giáng lôi tích sao? Thanh Thạch đã từng thấy qua đại thủ bút Lý Thất Dạ, nhưng là bây giờ thấy Lý Thất Dạ vậy mà một cước đem Thạch Tâm Thiên Tinh Đan cùng Hàn Trì Hạng Liên một. Góc truyện audio.com, cước giẫm nát, hắn trong lòng cũng không khỏi cười khổ, đây cũng quá vượt quá dự liệu với hắn. Thần thái không đổi chỉ có Diệp Linh Giao, theo Diệp Linh Giao, Lý Thất Dạ làm ra sự tình dạng gì đến, đều không có tất yếu đi kinh ngạc. Trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, Thạch Tâm Thiên Tinh Đan, Hàn Trì Hạng Liên, đây đối với người khác mà nói, đó là bảo vật khó lường, vô cùng chân quý. Nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy liền như hắn nói như vậy, đồng nát sắt vụn mà thôi, trong mắt hắn, căn bản cũng không đáng giá một văn. Diệp Linh Giao thậm chí cho rằng, liền xem như binh khí đạo quân bày ở trước mặt Lý Thất Dạ, hắn đều hoàn toàn không quan trọng. nhìn xem chân bảo chính mình vô cùng chân quý tại dưới chân Lý Thất Dạ dẫm đến vỡ nát, cái này khiến đại hoàng tử Thiên Lãng quốc cùng Chu Thiên Thánh tử sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong lòng bọn hắn cũng không khỏi phẫn nộ, Lý Thất Dạ ở trước mặt tất cả mọi người đạp vỡ chân bảo bọn hắn, đây là có ý nhục nhã bọn hắn, đây là hung hăng tái tai bọn họ. Tưởng tượng một chút, bọn hắn đem Thạch Tâm Thiên Tinh Đan cùng Hàn Chỉ Hạng Liên coi như chân bảo đưa cho Diệp Linh Giao, mà Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, coi là đồng nát sắt vụn, đây không phải nhục nhã bọn hắn là cái gì. Nhưng Lạc hiện tại coi như bọn hắn tức giận nữa, vậy cũng chuyện không có biện pháp, bởi vì hiện tại hai kiện chân bảo này đều đã là của Lý Thất Dạ, hắn muốn thế nào xử lý đều được. Cách chương.